Phí phạm của trời, tội rất lớn.
Một ký giả tờ báo X nhiều lần nghe sư phụ giảng pháp, chỉ rõ nguyên nhân bệnh cho những người bệnh đến cầu khai thị. Một hôm, cô hỏi sư phụ:
con bị bao tử nhiều năm, đã chữa trị mà không có thấy kết quả, có phải do đời trước con làm điều gì xấu không?
Sư phụ hỏi:
phải chăng cô không ưa ăn da bánh bao, nên mỗi lần ăn đều xé lột lớp da bánh bỏ đi?
Ký giả kinh ngạc nói:
trời ơi, sư phụ, đúng là có việc này. Từ nhỏ con đã không thích ăn da bánh bao, vậy mà cũng có tội sao?
Sư phụ cười nói:
phải biết, phí phạm là tội rất lớn. Lương thực và thức ăn trong thế giới này có sứ mệnh để cho người dùng no bụng. Nhưng con vì không ưa, thấy không hợp khẩu vị nên bỏ nó, như vậy rất lãng phí. Phải biết, trên thế giới hiện nay còn rất nhiều người không có ăn và bị chết đói. Con phải cảm thấy xấu hổ vì điều này. Lại nữa, quốc gia nào cũng đều có người bươi bãi rác kiếm ăn, ngay cả các nước đang phát triển cũng không ngoại lệ. Những người đói kém này đều do đời trước đã lãng phí lương thực, chà đạp thức ăn, nên đời nay mới bị quả báo như vậy. Nếu đời trước ném bỏ đồ ăn thì đời này sẽ phải đi kiếm nó về nuốt. Vì vậy, con phải tuyệt đối cẩn trọng, không nên phí phạm.
Nữ ký giả tỏ vẻ ăn năn hỏi:
con phải làm sao đây sư phụ?
Phải phát tâm sám hối, từ đây về sau thệ không bao giờ lãng phí vật thực nữa, thì bệnh con sẽ dần dần lành.
Nữ ký giả lại hỏi:
con cũng lại lương hoàng sám có được không?
Sư phụ cười hài lòng:
rất tốt.
Dùng cho hết.
A Di Đà Phật. Thưa sư phụ, chúng con là Phật giáo đồ Hoa Nghiêm Quang từ xa đến. Cô bên cạnh con là cô A, nói tiếng Hoa không có rành, nên con thay cô ấy hỏi giùm. Cô A nói mình bị bệnh đau bao tử, đã uống thuốc chữa trị nhiều rồi mà không có thấy hiệu quả, nhưng cô không hề lãng phí thực phẩm gì cả. Xin sư phụ từ bi chỉ giáo cho.
Hòa thượng nhìn cô Phật tử ở xa mới đến, rồi nói:
con không lãng phí lương thực thì rất tốt, nhưng con lại lãng phí giấy. Lúc con viết gì, chỉ cần cảm thấy câu ấy không vừa lòng hay chữ ghi không đẹp là dò nát tờ giấy, quăng ngay vào sọt rác. Còn nữa, khi dùng bữa, con đã lãng phí khăn giấy rất nhiều. Ăn một bữa cơm, dùng một cái khăn giấy đủ rồi. Nhưng con thì mỗi lần lau miệng hay tay thì mới vừa dùng một cái xong, lại thay mới liên tục, rất lãng phí. Phải xài vật cho bằng hết, không được lãng phí. Nếu như con biết mình sai thì nên sửa, bỏ tập quán xấu này đi, thì bệnh bao tử sẽ lành.
Cô A gật đầu tỏ ý sẽ làm theo.
Đừng lấy vật không phải của mình.
Ông X thưa:
sư phụ, con quy y đã hơn 30 năm, chưa từng lãng phí bất cứ thứ gì, cũng chẳng dám làm chút gì sai nhân quả. Nhưng 2 năm gần đây, bao tử con có cảm giác như bị kim châm. Tới bệnh viện khám, họ lại nói bao tử con tốt như thanh niên, chẳng biết con tạo nghiệp gì. Phiền sư phụ xem giúp giùm con.
Hòa thượng Diệu Pháp mỉm cười bảo:
tôi mà mở phòng mạch chuyên trị bệnh bao tử chắc là phát lắm đây.
Mọi người nghe rồi đều cười ồ.
Sư phụ hỏi cư sĩ X:
ông mấy năm nay mỗi lần dùng bữa xong đều xài tăm xỉa răng phải không?
Dạ phải.
Ông thường ra tiệm dùng cơm?
Dạ phải.
Dùng cơm xong thì xỉa răng. Lúc đi ông còn lấy vài tăm xỉa răng đem về?
Lão cư sĩ lộ vẻ rất kinh ngạc, nói:
con và anh bạn mỗi lần ra ngoài tiệm ăn cơm á, đều phải trả 120 đồng, còn dùng mấy cái tăm xỉa răng thì có tội gì thưa sư phụ?
Đúng vậy, tâm xỉa răng, chúng cung cấp miễn phí cho thực khách sử dụng. Cho dù bữa ăn ông có trả 100-200 đồng đi nữa thì cũng không được tùy tiện lấy nhiều tâm đem về nhà dùng, trừ phi viên phục vụ mời mập tặng cho. Họ đã không mời mà ông tự lấy nhiều mang đi, tuy chẳng thuộc lỗi ăn cắp nhưng phát xuất từ tâm tham. Cho dù niệm tham này rất nhỏ, nhỏ tới mức ai nhìn thấy cũng không trách chi ông, nhưng ông là đệ tử Phật, đã phát Bồ Đề Tâm, đã thọ giới Phật, cần phải giữ cho nghiêm. Hễ không phải của mình thì không nên lấy, dù là cọng cỏ, ngọn cây cũng không được tham. Đạo lý này người tu hành Bồ Đề không thể không minh bạch. Bây giờ ông đã hiểu rõ chưa?
Lúc này lão cư sĩ pháp hỷ sung mãn, cao hứng nói:
Dạ hiểu, thưa sư phụ.
Hòa thượng Diệu Pháp nói tiếp:
Đối với người tu hành Bồ Đề mà nói, mỗi một cử tâm động niệm đều rất quan trọng. Ông chỉ lấy mấy cây tâm mà bao tử khó chịu, đây chính là chư Phật Bồ Tát gia trì, ngăn lỗi ngay từ manh mún, giúp ông đời này mau tu thành chánh quả. Đấy gọi là trong hư không chuyển từng vi tế, trong vi trần chuyển đại pháp luân. Hiểu rõ đạo lý này, ông nên quản túc thân khẩu ý cẩn thận, bệnh sẽ không còn nữa.
Thân khuyển mã. Mấy năm trước tôi qua Mỹ thăm bạn, được dẫn tới một khu vườn vui chơi nổi danh để tham quan. Tiến vào cổng lớn không xa thì thấy có một chiếc xe thổ mộ rất sang trọng vừa đổ lại ngay trước mặt chúng tôi. Tôi bị màu lông trắng tuyết của con tuấn mã thu hút. Nó rất đẹp, đầu ngẩng cao, lông trắng mướt như nhung và cái bờm dài tuyệt mỹ. Chiếc yên ngựa vàng chiếu lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời kali tươi đẹp, càng tăng thêm phong thái uy vũ bất phàm. Con ngựa chở du khách đi theo con đường cố định, người ta vừa tận hưởng thú vui quý tộc vừa tha hồ ngắm cảnh thỏa thích mê ly. Chúng tôi không lên xe, chỉ nhìn theo con tuấn mã khỏe mạnh đang kéo xe rời xa. Đoàn chúng tôi mãi vui chơi đến chẳng hay biết trời đã tối. Lúc quay về, khi đi ra gần tới cổng lớn, tôi thấy con tuấn mã vẫn còn đang phục vụ chở khách, nhưng lúc này thần thái của nó không còn anh tuấn hiên ngang, đầu cúi rũ, lê bước mệt nhọc, chứng tỏ nó rất đuối sức, hụt hơi. Tôi nhìn bộ dạng nó, từ sáng sớm đến giờ lao động ít nhất cũng phải 20 tiếng, trông nó đờ đẫn mà đau lòng. Tôi lang mang suy nghĩ, chẳng biết con tuấn mã này kiếp trước nó đã tạo nghiệp gì mà đời này sinh làm tuấn mã, phải ở đây kéo xe suốt ngày. Hôm nay đã có biết bao nhiêu du khách ngồi cho nó kéo, và một năm có biết bao nhiêu người. Không lẽ kiếp trước nó thiếu nợ đến gần ấy người ư? Sau khi về nước, tôi đem chuyện này thỉnh giáo sư phụ. Hòa thượng Diệu Pháp bảo:
Con ngựa đó đời quá khứ từng là người da trắng, làm chủ hàng trăm nô lệ da đen. Trong trang viên của ông có hơn 100 nô lệ làm việc, họ hứng chịu đủ mọi lăng nhục hành hạ áp bức của ông. Sau khi ông chủ da trắng này chết đi, lập tức đọa địa ngục thọ khổ, mạng báo ở địa ngục, y đầu thai vào cõi thú, sinh làm con ngựa này, mang ngoại hình tuấn tú mỹ miều, thể lực mạnh mẽ, trở thành công cụ kiếm tiền cho chủ, nếm lại cái khổ làm nô dịch. Cho dù những nô lệ kiếp trước bị y áp bức bóc lột đầy ải, chỉ có hơn 100 người, nhưng bởi vì y hung tàn và ngược đãi đám nô lệ da đen quá mức. Đây không những là phạm tội đáng xấu hổ đối với nô dịch, mà đối với hành vi phi nhân tính, tức là xúc phạm chà đạp con người quá quắt. thì y đã có lỗi với toàn nhân loại. Do vậy mà ngày nay y phải chịu người điều khiển cưỡi ngồi, không được nghỉ ngơi. Đó là quả báo y phải trả. Tội nghiệp của y sâu nặng, chẳng biết còn phải làm trâu ngựa hằng bao lần nữa. Đến cuối cùng, khi y được chuyển sinh làm người, thì phải mang thân phận bần cùng hạ tiện, khổ hết chỗ nói.
Tôi nghe xong, trong lòng tỉnh ra. Ai mà ngờ con tuấn mã khả ái đáng thương này lại có quá khứ chẳng vẻ vang như thế. Tôi thầm nghĩ, nhất định phải tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng cho con tuấn mã, để nó sớm chuộc đền tội nghiệp, thoát ly biển khổ. Đồng thời còn phải niệm Phật siêu độ cho các nô dịch, xoa dịu oán khí xung thiên của họ. Lúc này Hách cư sĩ ngồi cạnh bên tôi, bà là Hoa Kiều định cư ở Mã Lai, đột nhiên hỏi:
Thưa sư phụ, nhà chúng con hồi ở Hương Cảng có nuôi một con chó tên là Misu, từ nhỏ đã bầu bạn thân thiết với chúng con. Sau khi cả nhà quy y ăn chay rồi, con chó này cũng rất có tính linh, không lâu thì nó bỏ ăn thịt ăn chay theo, khiến cả nhà con hết sức là vui mừng. Gia đình chúng con giờ đến Mã Lai rồi thì 2 năm sau Misu chết. Chúng con rất là buồn. Mẹ con có đến chùa lập bài vị cầu siêu cho nó, còn tổ chức pháp sự chúc phúc cho nó. Chẳng biết giờ nó đã sinh vào cõi thiện chưa. Mong sư phụ từ bi quan sát giúp giùm chúng con với.
Trầm ngâm một lúc, sư phụ mỉm cười nói:
Con chó này nhờ đời trước ở nhà người nghe kinh ăn chay, chết rồi được các ngươi tụng kinh cầu siêu cho nữa, nên nó đã chuyển sinh làm người rồi. Hiện cũng đang ở Mã Lai, là một cô gái 17 tuổi xinh đẹp.
Nghe hòa thượng nói xong, Hách cư sĩ im lặng bấm đốt tay, rồi kinh ngạc lẫn vui mừng la lên:
Sư phụ, ngài thật sự hay quá. Misu chết tính đến nay cũng đúng 17 năm. Xin ngài hãy cho con biết cô gái ấy hiện giờ đang ở đâu, tên là gì, con rất muốn gặp cổ.
Sư phụ và mọi người tại hiện trường đều cười. Tôi hỏi Hách cư sĩ, nếu tìm được gặp cổ, bà sẽ nói gì? Bà sẽ nói là: Em ơi, trước đây em là con chó nhà chúng tôi nuôi ư? Cổ mà không đánh bà mới là lạ đó. Hách cư sĩ cũng bật cười vì sự vô ý trong nỗi của mình. Sư phụ hiền hòa nói:
Có duyên thì sẽ gặp nhau, rồi sẽ có ngày nó cùng gia đình bà hội ngộ. Vừa gặp đôi bên sẽ thấy rất thân thiết, và nó sẽ báo đáp gấp bội. Lời xưa nói: Bách niên tu đắc đồng thuyền độ, tức là tu 100 năm mới được đồng thuyền. Cho nên chúng ta hôm nay được đồng sự, đồng quê hương, có bạn bè, thân quyến, thậm chí bao gồm luôn cả cựu nhân, đồng tụ hội, thì xem như là đã có duyên từ nhiều kiếp. Vì vậy, chúng ta phải kết thiện duyên cho rộng, gắng sức giải trừ ác duyên, cùng chung sống hài hòa, bảo tồn thiện khí, chung tay xây dựng một cõi cát tường.
Sư phụ từ bi như thế đó, ngài khéo nhìn căn cơ mà giáo hóa. Lần bái thăm này khiến tôi thu được lợi ích rất lớn.